sự thật na ca mâu ni Phật. Sáng hôm nay thứ bảy 2 tây tháng 6 năm 2018, đây là khóa Bát Nhã lớp trung cấp 1 tại đảo Trà Houston. Quý vị đã học qua lớp thiền căn bản rồi phải không? Có ai chưa học lớp căn bản không? Có 5 vị chưa học lớp thiền căn bản. Bây giờ vô học lớp trung cấp 1 Bát Nhã ha. Nhưng mà mấy vị này có đã từng sinh hoạt với đạo tràng Houston này chưa? Có tới đây sinh hoạt chưa? Có người chưa? Bây giờ cô cũng phải ôn lại một chút những cái cốt lõi của cái lớp căn bản nha. Quý vị mới ráng theo kịp để bắt qua lên tới Bát Nhã nha. Ngày hôm nay cô sẽ ôn lại những cái quan trọng ở trong cái khóa căn bản cho quý vị đó. Quý vị nào đã học rồi cũng xem như ôn lại nha. Còn quý vị thiền sinh lâu năm ở đây rồi, không biết có mặt ở đây để ủng hộ cô hay sao? Học lâu quá rồi mà cũng ôn lại nữa hả? Ôn đi ôn lại hoài hả? Chúng ta đều biết thiền là phải thực hành. Cái mục tiêu của thiền Phật giáo là cái gì? Khi Đức Phật hướng dẫn 45 năm với cái mục tiêu gì? Giúp cho mình thoát khổ. Mục tiêu gì nữa? Giác ngộ và giải thoát. Tức là giúp cho mình phát huy cái trí tuệ của riêng mình. Thì sau khi mình có cái trí tuệ đó rồi, mình mới hiểu rõ cái bản thể của cuộc đời. Thì mình mới bớt dính mắc, do đó bớt đau khổ. Và mình sống ở trong cái cuộc đời bây giờ của mình sống một cách thông dong, thanh thản, vui vẻ. Và khi ra đi thì mình cũng biết cái con đường của mình sẽ đi như thế nào. Và trong tương lai có những cái cuộc sống an lành để mình tiếp tục mình tu tập. Đó là cái mục tiêu của thiền của Đức Phật. Mà muốn đạt được tới những cái mục tiêu đó, trước nhất là mình phải có cái trí tuệ. Cho nên mình sẽ học song song để làm sao hiểu cái ý nghĩa của cuộc đời, hiểu những cái sự thật nó chi phối cái cuộc đời của mình, hay là những cái sự thật nó chi phối cả thế gian, để từ đó mình sống phù hợp với những cái sự thật đó. Và như vậy, dù cho bất cứ cái cảnh gì xảy tới cho mình cũng chấp nhận, mình cũng sống được hài hòa. Như vậy là mình đã bớt khổ. Như vậy Phật giáo là chú trọng tới thực hành. Mà khi cô nói Phật giáo là cô muốn nói tới thiền. Tuy hiện nay quý vị thấy có nhiều cái đường lối tu tập khác nhau cũng đều là của Phật giáo, nhưng thật ra ở trong Phật giáo thiền là cái cốt lõi. Tại vì sao? Cái lý do quan trọng nhất đó là Đức Phật Thích Ca đã giác ngộ qua cái con đường thực hành thiền. Và chính Ngài là thực hành thiền định. Do đó, muốn đạt được những cái mục tiêu của Phật giáo, mình phải thực tập thiền định. Tuy nhiên, hỗ trợ cho thiền định có những cái đường lối khác, ví dụ như thiền quán, thiền huệ hay là thiền chỉ. Các vị nào đã học rồi đó thiền căn bản chắc cũng có cái khái niệm này rồi phải không? Quý vị đã học qua quán, chỉ, định và huệ phải không?
trong cái mức độ căn bản. Thiền quán là để chuyển đổi cái tâm của mình có cái nhìn đúng hơn về cuộc đời. Thì trong cái thiền quán, cái loại Anupassana quý vị đã học rồi về quy luật vô thường.
Nếu mình thực sự hiểu cái quy luật vô thường thì mình cũng có thể chuyển đổi cuộc đời của mình rồi. Mình sẽ có một cái nhìn mới hơn về cuộc đời. Mình sẽ bớt dính mắc vào những cái sự thay đổi ở trong cuộc đời. Do đó mình cũng bớt khổ. Ngoài ra trong lớp căn bản quý vị cũng có học về thiền chỉ. Thiền chỉ cái từ là Samatha đó. Nhớ không?
Đó là phương thức thực hành đầu tiên để quý vị dừng cái tâm của mình lại. Khi mình sống ở trong cuộc đời, những cái việc gì xảy tới cho mình, dù mình thích hay là mình không thích, cái tâm của mình cũng bớt có lăng xăng, bớt có dính mắc vào trong những cái điều thấy, nghe hay biết ở trong cuộc đời. Do đó cái tâm của mình nó cũng yên lặng. Đó là thiền chỉ. Về thiền huệ, trong cái mức độ đầu tiên đó là Vipassana, thì trong khóa căn bản quý vị đã học cái kỹ thuật không dán nhãn đối tượng, phải không? Khi mình tiếp xúc với người khác, người ta nói như thế nào, hành động như thế nào, mình nhận biết đúng y như vậy thôi, không có suy luận thêm theo ý của mình. Đó là mình không có dán nhãn thêm vào cho đối tượng. Thì cái tâm của mình nó cũng khách quan, nó cũng yên lặng, bớt cái dính mắc vào trong cuộc đời. Còn trong cái khóa căn bản về thiền định thì quý vị cũng có thực tập pháp thở. Nếu như quý vị thực tập đều đặn rồi thì tâm quý vị nó cũng an trú ở trong cái trạng thái tĩnh lặng để nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Đó là những cái phương thức thực hành đầu tiên của cái khóa căn bản. Có thể chiều nay cô cũng cho thực tập lại một chút những cái phương thức thực hành của căn bản để cho tất cả lớp chúng ta có cái kinh nghiệm biết không lời. Đó là cô giới thiệu tổng quát cái chương trình của khóa căn bản. Bây giờ cô đi vào, cô ôm lại cái cốt lõi. Mình phải thực hành thiền. Và cái cốt lõi của thực hành thiền là cái gì? Đó là mình phải nhận ra cho rõ sự khác biệt giữa những cái sắc thái biết của chúng ta. Hôm nay cô ôn lại cái biết có lời và cái biết không lời. Nó khác nhau như thế nào? Mình cần phải nhận rõ cái điều này, xem như là cái hành trang quan trọng nhất của một người thực hành thiền. Khi nào mình có cái biết có lời thì mình nhận ra. Khi nào mình có cái biết không lời, mình cũng nhận ra được rõ ràng, không có mơ hồ. Khi cô trình bày cái sự khác biệt giữa cái biết không lời và cái biết có lời, cô sẽ vừa nói qua về những cái lời của Phật, của Tổ dạy, tức là đối chiếu với trong kinh điển. Đồng thời cô cũng đối chiếu một chút xíu với những cái điều công bố của khoa học về não bộ để mình nhận biết rõ cái biết có lời nó xuất phát từ đâu, cái biết không lời nó xuất phát từ đâu, và những cái kết quả khi mình có cái biết có lời hay khi mình có cái biết không lời. Đó là cái chủ đề cô sẽ trình bày.
Cô nói như vậy không biết ở dưới nghe rõ không? tại vì cái micro này nó cũng hơi nhỏ cho nên phải để sát. Theo các nhà khoa học, họ nói rằng cái vùng tiền trán là cái vùng phát xuất ra cái biết có lời. Ở bên tai mặt của vùng tiền trán là cái vùng gì? Ý thức. Còn bên tai trái của tiền trán là ý căn. Và bên dưới của ý căn là trí năng. Cái điều này quý vị đã học biết hết rồi, phải không? Phải không? Những cái từ này là những cái từ mình dùng hiện nay phổ thông. Trong khi đó, ở trong kinh thì dùng cái từ khác. Ở trong kinh, ý thức thì gọi là cái gì? Gọi là một từ thức thôi. Còn ý căn thì dùng có một từ là ý. Còn trí năng ở trong kinh không có nói từ trí năng, mà chỉ nói là tâm. Có cần cô ghi thêm từ tiếng Bali, tiếng Sanskrit hay tiếng Anh không? Hay là bây giờ cô đúc kết cô chỉ dùng tiếng Việt thôi? Có ai không hiểu tiếng Việt không? Cô hỏi thiệt. Tại vì có nhiều khi có người á không có rành tiếng Việt. Bây giờ mình rành tiếng Việt hết phải không? Rồi. Bây giờ mình thử lướt qua cái chức năng quan trọng của mỗi cái cơ chế này. Về thức hay là ý thức, nó có cái đặc điểm gì quan trọng nhất quý vị? Đặc điểm gì? Nó làm cái gì? Là phân biệt so sánh, đúng rồi. Cái chức năng của nó là phân biệt so sánh, cho nên gọi là tâm hai bên, hay là cái từ là tâm nhị nguyên đó. Hai bên đối đãi. Thí dụ như nó nói trời nắng để phân biệt với trời mưa. Thí dụ như nói cái này tốt thì có cái kia xấu, cái này thiện cái kia ác. Cái đó là phân biệt hai bên, là cái biết rõ ràng của một cái cơ chế kêu bằng cái thức hay là cái ý thức. Thì đây là phân biệt. Còn cái ý căn này, cái công việc làm của nó quan trọng nhất là nó suy nghĩ. Suy nghĩ nghĩa là sao? Là dùng những cái điều gì đó mình đã kinh nghiệm, đã biết trong quá khứ để mà tính toán. Đó là gọi là suy nghĩ. Cho nên nó hướng về quá khứ. Và cái từ á, cái từ Hán Việt đó là tâm tư duy đó. Tâm tư duy là hướng về quá khứ. Còn trí năng là hướng tới tương lai. Nói là cái tâm tương lai. Trí năng là cái gì? Là suy đoán trong tương lai, hay là nó biện luận. Thành thử cái trí năng này nó sắc bén lắm.
Ba cái cơ chế này
nó luôn luôn nó hoạt động hỗ tương, tức là cùng nhau hoạt động chung, đưa những cái dự kiện từ ý căn qua ý thức, hay trí năng qua ý thức, hay là ý căn và trí năng, tức là nó hoạt động cùng chung với nhau. Khi muốn quyết định một cái sự việc gì, cả ba cơ chế này nó cùng nhau nó hoạt động. Như vậy tất cả những cái sự việc gì trong đời từ xưa tới giờ mình cũng sử dụng cái biết này nè. Cái biết này gọi là cái biết của tâm thế gian, của cái người bình thường. Hồi xưa giờ mình đi học cũng dùng cái tâm này để đi học. Phân biệt đúng hay không đúng nè. Rồi suy nghĩ tới những cái kinh nghiệm gì trong quá khứ của mình. Rồi mình ước mong có cái kết quả gì đó ở trong tương lai. Thì tất cả cái này nó làm việc chung. Mà khi nó làm việc chung thì cái tâm của mình có yên lặng không? Hả? Nó không yên lặng. Cho nên gọi đó là cái tâm thế gian. Mà trong kinh thì gọi là cái tâm phàm phu đó. Trong thiền xếp đây là một cái biết, mà là cái biết có lời.
Có lời này là có lời nói thầm ở trong tâm của mình, chứ không phải là có lời là nói ra lời mà người khác nghe. Nói ra lời mà người khác nghe thì dĩ nhiên là trước khi nói ra lời, ở trong tâm của mình nó cũng lăn xăn dao động rồi. Tuy nhiên, những người nào chỉ suy nghĩ ở trong tâm không à, chưa có nói ra lời, thì cái tâm nó cũng vẫn là cái tâm thế gian. Cho nên cái chữ có lời này là lời nói thầm từ trong tâm. Khi lúc nào mình cũng nói thầm hoài thì cái tâm của mình nó không thể tĩnh lặng được. Có đúng không nè? Trong số mình ở trong lớp này nè, có ai bị stress không? Có ai làm việc mà thấy mình căng thẳng không? Có không? Giơ tay lên thử coi. Có ai cảm thấy bị stress? Còn cái xóm này tâm tĩnh lặng lắm hả? Có ai bị mất ngủ không? Đâu, ai đâu? Cũng ít. Còn cái này ngủ tốt không hả? Như vậy là quý vị khỏe mạnh rồi, giỏi rồi. Có ai bị áp suất máu cao không? Ai đâu? Giờ lên tay thử coi. Có ít quá vậy? Cứ 6-7 người hả? Còn mấy người này tốt hết hả? Nhờ thuốc hả? Nếu mà mình phải uống thuốc là kể như mình bị áp suất máu cao chứ. Chứ mình uống thuốc rồi mình nói mình áp suất máu tốt là mình ăn gian. Khi mình bị những cái trục trặc đó đó, là mình đã sử dụng quá nhiều cái biết có lời. Tức là mình sống ở trong gia đình, ở trong sở làm, trong cuộc đời, mình luôn luôn mình tiếp xúc với người khác, mà cái tâm mình cứ dính mắc theo cái những cái chuyện ở bên ngoài á, thì là mình ở trong cái biết có lời của tâm thế gian. Mình gặp một cái việc gì đó mình vui, vui quá. Rồi mà gặp một cái việc gì khác mình lại buồn quá. Rồi có một việc gì đó mình lại lo quá. Những cái đó là cái tâm mình gọi là dao động đó, khi lên khi xuống bất thường, gọi là tâm dao động hay là tâm thế gian. Thì lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Một cái niệm nào khởi lên trong tâm đều ảnh hưởng tới não bộ của mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Quý vị nào đã học rồi lớp căn bản thì chắc hiểu rồi, phải không? Qua cái chủ đề hồi đáp sinh học đó, phải không? Phải không? Khi mình giận thì nó tác động vô đối giao cảm thần kinh, phải không? Phải không? Cô nghe có người nói phải đó nha. Tác động qua giao cảm thần kinh thì cái chất gì tiết ra? Nore tiết ra, đúng rồi. Mà nếu như mình cứ giận hoài á, thì càng ngày cái cơn giận của mình nó sẽ càng lên. Tại vì khi norepinephrine nó tiết ra thì nó làm cho cái cơn giận của mình càng mạnh hơn đó quý vị. Mà nó tiết ra hoài thì một dọc dây chuyền những cái chất sinh hóa học khác tiết ra nữa, thì gây ra bệnh cho mình. Những cái chứng bệnh đó gọi tên là gì? Bệnh tâm thể. Bệnh tâm thể tức là những cái chứng bệnh do tâm gây ra. Cái tâm mình rối loạn, khi như thế này, khi như thế khác, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nó sẽ gây ra những cái rối loạn ở trong cơ thể của mình. Những cái rối loạn đó gọi là bệnh tâm thể, tức là tâm gây ra cho cái thân thể của mình. Ví dụ như mình lo quá, lo sợ quá thì mình sẽ bị đau bao tử á. Ví dụ như mình sợ quá, tim đập mạnh, mình giận hoài á thì mình sẽ bị béo phì. Đúng rồi, có thể giận quá thì bị gầy. Là tại vì vậy, mình giận quá thì nó tác động qua giao cảm thần kinh, phải không? Thì nước bọt không có tiết ra, thì bao tử không có tiết ra dịch vị tiêu hóa. Cho nên mình bình dân mình có câu nói là giận, mình tức giận cái bằng no cành hông á. Tức là bao tử nó không làm việc, nó không có tiết ra dịch vị thì mình đâu có cảm thấy đói. Mà nước bọt không tiết ra thì mình ăn mình bị mắc nghẹn đó, mình ăn cũng không được. Cho nên có thể giận quá không ngủ được nữa, ăn không ngon ngủ không được thì sao, thì gầy thì cũng đúng. Nhưng mà giờ cô chứng minh à, giận quá thì lại mập. Giận quá nó tác động vô cái tuyến thượng thận, nó tiết ra epinephrine và nó cũng tiết thêm norepinephrine. Hai cái chất này nó tiết ra ngoài thì nó hợp lại nó thành ra lipid là chất béo, cho nên nó cũng là nguồn gốc của obesity, bệnh béo phì. Quý vị thấy hiện nay bệnh béo phì là bệnh thời đại đó, không phải ăn nhiều. Ăn nhiều cũng là một lý do, nhưng mà lý do nhiều hơn nữa là tâm. Cái tâm gây ra bệnh béo phì. Thôi giờ trở lại mình à, mình hiểu cái kết quả tất nhiên của cái việc sử dụng hoài tâm thế gian. Khi mình sống ở trong cái tâm lúc nào cũng rối loạn, khi vui khi buồn, mà vui thì ít, buồn thì nhiều, phải không nè? Phải không? Mình có cái bài hát gì đó, đường vào đường đi vào đời đó có trăm lần vui mà có vạn lần buồn đó. Thì khi buồn, khi lo, khi sợ, khi tức, khi khó chịu, đủ thứ, đó là cái tâm thế gian. Mình cứ sống hoài như vậy vài chục năm thì thế nào mình cũng rơi vô bệnh tâm thể. Mà cái trước nhất đó là áp suất máu cao, cholesterol cao, đường máu cao. Đó là những cái chứng bệnh phổ thông, thông thường thôi. Lần lần mất ký ức hay là đưa tới những cái chứng bệnh nặng hơn. Bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình biết cái kết quả của cái tâm đời như thế nào rồi, bây giờ mình mới tìm cái con đường để mình thoát ra. Gốc nguồn của mọi đau khổ ở đời là cái tâm dính mắc của thế gian. Nó biểu lộ ra bằng cái biết có lời thì thầm từ trong não. Từ ngay cái nguồn gốc đó, mình đi vào mình thực hành cái biết không lời. Cô tạm vẽ cái hình dung cái nơi phát xuất cái biết không lời ở trong não bộ của mình mà các nhà khoa học đã công bố. Nó nằm ở phía sau bán cầu não trái, chỗ này. Và cô cũng vẽ bằng cái hình tròn. Nằm ở trên thùy đỉnh là cái tánh xúc chạm. Ở thùy thái dương là cái tánh nghe. Ở thùy chẩm là cái tánh thấy. Ba cái tánh này nó có chung một cái biết. Biết là cái gì quý vị à? Hả? Biết là cái gì? Nhận thức nó sâu sắc hơn. Cô chỉ hỏi cái biết thôi à. Thí dụ nha, biết cái gì không? Biết không? À, vậy biết là cái gì vậy? Biết có nghĩa là gì? Là thấy. Không phải, biết không phải là thấy. Có biết cái gì đó không? Mà cái đó đâu phải thấy. Ờ, là nghe. Như vậy biết là gì? Hồi nãy cô hỏi giơ lên thì nói biết là thấy, bây giờ làm như vậy nói biết là nghe. Nhưng mà nghe rồi mình biết, thấy mình cũng biết, hoặc là nè, xúc chạm mình cũng biết. Như vậy nó diễn tả ra qua ba cái trạng thái: thấy, nghe và xúc chạm, nó có cái biết. Nhưng mà câu hỏi biết là cái gì? Sao biết là nói? Quý vị thấy cái trừu tượng của cái biết chưa? Cái biết nó có hình dáng không? Không. Nó trừu tượng, nó mơ hồ phải không? Khó diễn tả phải không? Phải không? Nhưng mà mình học thiền mình phải hiểu thiệt rõ nó là cái gì mới được. Nó trừu tượng không nói ra được. Thí dụ như vậy, nhận ra được cái gì không? Nhận ra được không? À, cái đó là mình tạm gọi là cái biết. Tức là mình nhận ra một cái gì đó qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm, mình nhận ra được cái đó thì mình tạm gọi nó là mình biết. Phải không? Thí dụ như giờ nhìn lên thấy biết liền phải không? Mà trong đầu có kịp nói đây là cây viết không? Có kịp nói không? Chưa kịp nói. Nhưng mà mình biết không? Mình thấy liền phải không? Nè, thí dụ như đây nha. Thấy không? Biết là cái gì không? Mà chưa có kịp nói trong đầu mình nó là cái gì. Nhưng mà mình nhận biết liền. Thì trong khi mình biết đó, mình gọi là cái biết không có lời, nói thầm. Trong cái tích tắc đó thôi. Ví dụ nha. Nè nhìn nè. Thấy biết liền là cái gì? Mà mình đâu có kịp nói trong đầu mình nó là cái gì đâu. Đó là cái biết đó, mà không lời đó. Hiểu không? Rồi bây giờ nhìn nè. Nhìn cái này nha. Thấy hết không? Thấy cái này màu gì không? Cái này thấy màu gì? Mà đấu gì cái này giả hay thiệt? Giả hay thiệt?
Thiệt.
Sao cô rờ cô cũng không biết giả thiệt? Rồi thiệt, thiệt. Ngộ ha. Mà đẹp ha. Hồi xưa giờ chưa từng thấy đó. Rồi hồi nãy giờ khi mình nhìn tới cái bình bông này, đó là ở trong tâm mình á, trong não mình có nói về cái này hay không? Mình có nói không? Ủa chưa nói hả? Nãy giờ nói tùm lum mà nói chưa nói gì. Nè nhìn vô nè. Nhìn vô nè, thấy rõ ràng nè. Không biết thiệt hay giả nè. Cái bình này của ai vậy?
Cái này là chồng của chị Minh Tuyết.
À, của Minh Tuyết. Minh Tuyết đâu?
Trồng hoa.
Trồng hả? À, là thiệt. Đó, hồi nãy giờ nói về cái bình bông này là mình có nói ở trong đầu chưa? Nói quá chừng rồi, nói ra miệng nữa mà. Phải không? Thì đó là cái biết có lời. Hiểu không? Mình phải phân biệt coi giả thiệt nè. Mà cô rời cô cũng không biết nữa, tại cứ cắt à. Mà cái bông này lạ nữa nè, xưa thì mình đâu có thấy đâu phải không? Đó, thấy chưa? Cái đó là cái biết có lời đó, hiểu không? Phân biệt rồi suy nghĩ để coi cái bông này tên gì á, đâu có biết. Đâu có biết nó tên gì. Thành ra đó là cái biết có lời. Có lời, hiểu không? Mà khi mình quan sát cái bông này, cái mình khen, mình nãy có cô nào nói đẹp quá, nhưng mà trong lớp mấy vị có đồng ý nó đẹp quá không? Hay là nó không đẹp? Đó, mình nhìn tới bông lai dên, mình thích cái nào? Hả?
Đẹp mà giống giả quá.
Ừ, đẹp quá cho tới nỗi giống giả. Còn cái kia không? Bình lai dên còn có cái bông hồng nữa kìa. Nếu mình thích bông hồng, mình sẽ thấy một cái bông hồng thôi, nó cũng hết cả đất trời rồi. Thì sao? Mình khen cái này thì cái người chủ cái này vui nè. Mà con người nói sao nó giống giả quá thì cái người chủ buồn á. Phải không? Đó là thấy tạo nghiệp chưa? Thấy tạo nghiệp không? Nãy giờ mình nhìn cái trong đầu mình lăn xăng đủ thứ nè, dính mắt cái bình bông này, dính mắt cái bình bông kia thì sao? Cái tâm mình bị cảnh lôi cuốn rồi, phải không? Phải không? Thì đó là cái biết có lời đó. Nhìn ngắm, dính mắt vô cái bông này, so sánh phân biệt, khen chê, thích hay không thích, đó là cái biết của tâm thế gian. Hiểu không? Khi mình sống hoài ở trong cái tâm thế gian như vậy á, là mình bị thế gian lôi cuốn rồi. Cái đó là mình nói, mới nói cái cảnh chút xíu thôi á. Nếu mình nói tới người á, là mình dễ bị người khác chi phối mình lắm. Người ta nói một cái câu ngọt ngào, cái mình vui, vui hoài à, 20 năm sau còn nhớ để vui. Rồi khi người ta nói một cái lời gì phũ phàng á, giờ 10 năm sau cứ nhắc lại hoài à, mỗi lần giận cái đem ra nhắc lại. Cái đó là dính mắc quá chừng rồi đó quý vị. Khi nó đi vào cái tình cảm là nó sâu đậm lắm, ghi thành những cái dấu ấn ở trong tâm á. Có nhiều khi cái thương, cái hận á, nó đem qua tới nhiều đời sau, thì nó làm nên cái gì? Cái nghiệp, để cho mình luân hồi tái sinh hoài. Hiểu không? Đó là cô giảng một cách tổng quát thôi, cái kết quả của cái tâm đời. Bây giờ mình biết như vậy rồi, mình tu tập làm sao để cho cái nghiệp của mình nó nhẹ đi, nó thanh thản, để mình có cái đời sống nó tốt đẹp ngay bây giờ và những đời sau càng ngày nó càng tốt đẹp hơn. Thì bây giờ mình phải thực hành làm sao để mình cũng vẫn sống ở trong cuộc đời, biết rõ ràng tất cả nhưng mình không dính mắc. Không dính mắc có nghĩa là cái gì? Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn lên cái bình bông, thấy thấy rõ ràng không? Biết nó là cái gì không? Rồi thôi chấm dứt, tới đó ngừng. Thấy biết rồi thôi chấm dứt. Thì cái tâm mình sao? À, tâm mình tĩnh lặng, đứng yên liền. Thì khi mà mình nhìn nó mà cái tâm mình tĩnh lặng đứng yên thì sao? Nó như giống như vậy, ngăn chặn, tâm mình dừng. Cảnh là cảnh, tâm mình là tâm mình. Tâm mình lúc đó nó chỉ biết thôi, và nó không có in một cái hình ảnh gì của cái đối tượng trong tâm mình hết. Thì cái tâm mình nó là sao? Nó trống không, nó trống rỗng, nó tĩnh lặng. Tâm mình là của mình làm chủ. Cảnh là cảnh. Cảnh nó không có cuốn hút được cái tâm của mình. Hiểu không? Đó là cái mục tiêu của cái việc thực hành thiền bằng cái biết mà không có lời nói thầm kèm theo. Quý vị nhận ra không? Mấy vị chưa học lớp căn bản đó, không biết có nhận ra tới đây không quý vị? Mình có cái bài thơ của một thiền sư Việt Nam đó để diễn tả cái biết không lời nè. Chắc quý vị cũng biết cái bài này rồi. Nhạn quá trường không đó, biết không? Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Bốn câu thơ của một vị thiền sư Việt Nam, Hương Hải thiền sư. Cô giảng bốn câu này. Con chim nhạn bay qua cái quãng không gian rộng lớn, hình bóng chim nhạn chìm xuống dòng nước lạnh. Chim nhạn không có cái ý để lại dấu vết, mà cái dòng nước cũng không có cái tâm lưu giữ hình bóng chim nhạn. Đây, dòng nước lạnh chim nhạn bay lên bầu trời thì cái hình bóng đó in ở dưới dòng nước. Khi chim nhạn bay qua mất rồi thì cái hình bóng ở dưới này cũng biến mất theo. Dòng nước không có lưu giữ hình bóng chim nhạn, mà chim nhạn cũng không có muốn để lại hình ảnh mình trong cái dòng nước lạnh. Đó là diễn tả cái tâm có cái biết mà hoàn toàn không có lời nói thầm. Đố quý vị nha, trong bốn câu thơ này có hai nhân vật là con chim nhạn và cái dòng nước lạnh. Vậy thì cái nào là cái biết không lời? Đúng rồi, dòng nước được so sánh như cái biết không lời. Con chim bay tới, biết rồi thôi. Con chim bay đi mất thì dòng nước nó vẫn phẳng lặng. Mà vì có cái biết cho nên lúc nào nó cũng phẳng lặng thôi. Đây là so sánh cái biết của mình như một cái tấm gương. Cái gì hiện tới nó nhận biết, rồi cái gì đó biến mất nó biết, chỉ vậy thôi. Đây là cái biết không lời. Thì cái mặt tâm của mình nó cũng phẳng lặng như vậy, nếu mình thực hành có cái biết không lời vững chắc. Những cái cảnh gì bên ngoài, giống như là con chim nhạn nè, cảnh gì bên ngoài nè, giông tố bão bùng gì tới thì biết thôi. Cái tâm mình không có xao xuyến, không có bị cuốn hút theo. Hiểu không? Hiểu không? Ừ, đó là nói tới cái biết mà không có lời. Không có lời gì hết về đối tượng, cho nên nó hoàn toàn không có dính mắc vô đối tượng. Còn ở đây nó thấy có đối tượng thì nó diễn đạt ra hết cái này tới cái kia, so sánh phân biệt nè, rồi nhớ tới quá khứ, nhớ tới tương lai nè, thì cái đó là dính mắc vào trong đối tượng, cho nên nó diễn đạt ra bằng cái có lời nói thầm ở trong tâm. Quý vị nhận ra được tới đây chưa? Được rồi ha. Cô tạm dừng một chút, ai có thắc mắc cái gì thì quý vị hỏi đi. Hỏi về những cái điều cô trình bày đó. Rồi, mời chú.
Dạ, cô nói là ba cái tánh đó, mà cô chỉ nói ba tánh thôi. Ba tánh kia thì sao?
Tức là nó liên hệ tới năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Phải không? Con mắt thì liên hệ tới thấy, phải không? À, đây là con mắt. Tánh nghe là tai. Còn xúc chạm là mũi, lưỡi và thân hay da. Thì nó liên hệ tới tánh xúc chạm. Rồi có ai thắc mắc gì nữa không? Tóm lại nè, cái điều khác biệt quan trọng nhất, cái biết có lời là dính mắc vào đối tượng, biểu lộ bằng lời, phải không? Còn cái biết không lời thì hoàn toàn không dính mắc vào đối tượng, phải không? Mình thấy mà mình không khởi ra ý gì hết thì mình đâu có dính mắc vô đối tượng đâu. Có nhận ra chỗ này không? Cái kết quả khác nhau giữa cái biết có lời và biết không lời là như thế nào? Cái biết không lời thì tâm như thế nào? Tâm trống rỗng. Tâm sao nữa? Tâm dừng lại. Tâm sao nữa? Nó dừng lại thì nó làm sao? Nó có lăng xăng không? Là nó tĩnh lặng. Phải không? Như vậy khi tâm dừng lại tĩnh lặng thì mình, thí dụ như mình dùng mắt mình nhìn, thì mình thấy nó khách quan hay chủ quan? Khách quan. Nó như thế nào? Mình biết y vậy thôi. Mình không có suy đoán gì thêm hết, không có vẽ ra cái gì thêm hết, cho nên mình thấy khách quan. Đúng không? Ừ. Trái lại, ở trong cái biết có lời thì tâm mình như thế nào? Lăng xăng, dao động, dính mắt, phải không? Khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét, đủ thứ hết. Thì như vậy nó ảnh hưởng tới sức khỏe.
Quý vị có nhận ra được cái khác biệt giữa hai cái biết này chưa? Nhận ra một cách tổng quát chưa? Có ai thắc mắc gì nữa không? Rồi, cô khai triển tiếp nha. Ai có con mắt bình thường khi có đối tượng là thấy và biết, phải không? Nó là cái gì? Thấy biết liền, phải không? Mà chưa có nói ra nha. Thấy chớp mắt nè, thấy biết liền. Như vậy có cần phải đi học lấy bằng cấp mới biết không? Nhưng mà cái điều kiện làm sao để có cái thấy này? Cái điều kiện là sao? Phải có con mắt. Đúng rồi, phải có con mắt bình thường. Đâu có cần nói cái gì đâu. Nhưng mà mở mắt ra là thấy, biết. Mà biết cái gì quý vị? Biết. Biết như vậy. Nó như thế nào? Biết đúng y hệt phải không? Thí dụ như cái bình bông nè, mở mắt ra là thấy biết liền nha. Còn mình suy nghĩ coi nói thiệt hay nói giả là có phải cái biết không lời không? Không, đúng rồi, đó là cái biết có lời nha. Còn mở mắt ra thấy biết, vậy thôi. Thì cái biết này là tự ai có con mắt bình thường là đều thấy, đều biết, phải không? Thí dụ như người bị cận thị có thấy biết không? Thì cũng thấy. Bây giờ cận thị mà mở mắt kiến ra thấy không? Cũng thấy. Cận thị mở mắt kiến mà thấy rõ hả? Thấy không rõ. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn là thấy và biết. Mình không có diễn tả ra, chứ mình diễn tả ra nữa thì không đúng. Miễn là mình có con mắt và thấy thì bất cứ vật gì mình cũng thấy. Nó ra làm sao mình đâu có diễn tả ra đâu. Hãy mình diễn tả ra thì là cái biết gì? Là cái biết có lời. Cái này mình chỉ nhìn thấy biết thôi. Cái biết này không cần học hỏi. Phải không? Thì mình gọi nó là cái gì? Không cần học. Sinh ra có con mắt là thấy. Thì cái đó gọi là sao? Là bẩm sinh. Có nghĩa là không cần học vẫn biết. Còn thí dụ như tiếng động đó, nghe không? Có cần học không? Ừ. Tại vì người ta đâu có hỏi mình tiếng đó là tiếng gì đâu mà phải suy nghĩ, phải phân biệt. Mình nghe, mình biết liền. Thì cái điều kiện của cái nghe này là sao? Là phải có cái tai nghe, phải không? Cho nên cái nghe cũng bẩm sinh, mà cái xúc chạm cũng bẩm sinh thôi. Xúc chạm, mình sờ vậy ra là xúc chạm, nó cũng bẩm sinh, đâu có cần học đâu. Đâu cần bắt mình phải lấy bằng cấp gì đâu, phải không? Cho nên cái biết này là bẩm sinh à. Cái biết không lời á. Từ khi sinh ra có giác quan bình thường là mình có cái biết này rồi. Như vậy tại sao tới giờ này mình còn đi học thiền chi vậy ha? Hằng ngày mình có sử dụng cái biết không lời không? Có không? Sao không? Nhìn lên biết liền không? Đó, như vậy sao mà nói không sử dụng? Nhưng mà để một hồi lâu nè, cái mình mới diễn tả ra đó. Mình mới nói cái này màu xanh, cái này có hình bông hoa, chi mà kiểu cỏ vậy này kia. Đó, cái đó là cái biết có lời rồi. Trước khi có cái biết có lời là có cái biết không lời. Trong cái chớp mắt đầu tiên, mình có liền cái biết không lời. Nhưng sau đó, mình dính mắt vô đối tượng, mình mới bắt đầu mình so sánh phân biệt, mình diễn tả ra, rồi mình khen chê, rồi mình dính mắt vô đối tượng. Hiểu không? Hiểu không? Như vậy, hằng ngày mình có sử dụng cái biết không lời không? Ừ. Mình sử dụng cái biết không lời từ xưa tới bây giờ. Nhưng mà
mình khôn ngoan lanh lợi lắm, cho nên mình sử dụng cái ý thức, ý căn với trí năng nhiều hơn. Còn cái biết không lời á, tại vì nó ngắn ngủi quá đi, nó có một cái tích tắc đầu tiên à, một cái lóe sáng biết đầu tiên á, nó còn tĩnh lặng khách quan, mình không nhận ra. Mình đi mình sống với cái tâm lăng xăng phân biệt kia mà mình tự cho là mình giỏi, tự cho là mình khôn. Người ta nói một câu cái mình nghĩ 5-7 cái ý bóng gió ở trong đó đó, mà mình không ngờ là mình bẻ quẹo cái câu nói của người ta ra theo cái chủ quan của mình. Rồi cái mình buồn, mình khổ, mình giận, mình nhớ, mình tức gì đủ hết. Đó là tự nơi mình thôi. Bây giờ mình phải nhận rõ là mình có cái khả năng, có cái biết không lời. Nó là cái mà mình tự có. Khi mình có cái thân người là mình đã có cái biết không lời rồi. Khi mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian, biết rõ ràng mà không có diễn tả cái gì thêm hết, cái tâm mình nó đứng dừng lại rồi, cho nên nó yên lặng. Và cái thấy của mình đúng với sự thật, gọi là khách quan. Mình không có chê khen, không có thương ghét, không có giận hờn. Thì cái tâm như vậy được gọi là tâm bậc thánh. Còn cái tâm lăng xăng dính mắc nè, bẻ quẹo cái chuyện đời á, gọi là cái tâm thế gian, cái tâm đời. Như vậy vừa cái tâm bậc thánh, vừa cái tâm đời đều có trong mỗi người. Bây giờ mình hiểu, mình quay về với cái tâm bậc thánh, chỉ vậy thôi à. Cái tâm nào đòi hỏi mình phải học hành chăm chỉ, phải thuộc bài, phải thi lấy bằng cấp, cái tâm nào? À, cái tâm đời đó. Còn cái tâm bậc thánh có bắt mình phải học chữ nào không? Không. Có bắt mình phải nói ra cái tiếng nào cho mất công không? Không. Thấy rõ ràng rồi chưa? Hãy ai khôn thì quay về với tâm bậc thánh. Vậy quý vị thấy con đường thiền dễ không? Đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Cái con đường thiền có bắt buộc mình phải đi vô rừng, vô núi, trốn lánh cuộc đời không? Có bắt buộc không? Không. Tức là mình vẫn đối diện ở trong cuộc đời, vẫn sống cái đời bình thường của mình. Nhưng mà lúc nào mình cũng nhớ là mình giữ cho cái tâm của mình nó yên lặng, nó khách quan. Có rất nhiều phương thức mà Đức Phật dạy để gìn giữ cái tâm yên lặng khách quan đó. Những cái phương thức này như hồi ban đầu cô có nói, mình đã học về quán, về chỉ, về định và về huệ. Ở trong lớp căn bản mình đã thực hành rồi đó. Một lát nữa cô sẽ cho ôn lại thực hành một chút xíu những cái phương thức quý vị đã thực hành trong lớp căn bản, để cho cái lớp của mình đồng đều với nhau. Rồi sau đó cô mới tiến tới cái chương trình của lớp trung cấp 1 Bát Nhã. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao nha, 15 phút đi.